的我来忘罪，爱咋的忙掉难为，该了没多光空战送泪疼疼满眼睛泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，热难美những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải câu thề trời Việt thanh hằng quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ nhớ quê nhà.
Chúng tôi xin kính chào quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là ngày thứ bảy, ngày 8 tháng 2 năm 2014, từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây. Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Anh khỏe luôn anh à?
Dạ vâng, vẫn khỏe. Xin cảm ơn.
Tôi vui lắm được được làm việc với anh một tuần nữa anh ạ. Là mỗi tuần tôi chờ đến ngày thứ bảy để được nói anh ạ. Dạ, biết là ngày nào cũng được nói cả, nhưng mà tôi với anh chúng ta mang những cái tâm tình mây lành mây tốt đến cho mọi người mỗi sáng thứ bảy thưa anh.
Dạ.
Chúng ta đã mừng Tết đón xuân đã được hơn một tuần đấy nhỉ, một tuần một ngày. Ngày hôm nay đã qua rồi những ngày xuân tất bật vội vã, Tết Chúa, Tết Cha, Tết Thầy, Tết hết tất cả mọi người gần xa. Từ mùa xuân năm nay chúng ta quên đi những lo toan vất vả năm cũ anh ạ. Tuần vừa qua có hai điều chắc là anh và tôi đều nhớ, đó là cái Tết Kỷ Dậu năm 1789, vua Quang Trung đại phá quân Thanh. Trận đánh đã được ghi trong sử ký Đại Nam Việt. Điều này chắc chắn là mỗi người con dân Việt đều cảm thấy hãnh diện về tổ tiên, về tiền nhân của mình. Chắc chắn những người đang theo dõi chương trình của tôi ngày hôm nay trong nước cũng đồng ý với tôi cái điều này thưa anh Ngọc Minh. Điều thứ hai là kể từ ngày có cơ quan khí tượng thời tiết tại Hoa Kỳ này ghi lại những sự việc xảy ra thời tiết trong nước Hoa Kỳ. Từ năm 1850 cho tới bây giờ, đây là lần thứ năm có cơn lạnh đến với nước Hoa Kỳ thưa anh. Đặc biệt là mấy ngày vừa qua, anh chắc anh biết câu tôi vẫn đọc là Dallas hôm qua có tuyết rơi. Mưa tuyết trắng lòng tôi, tuyết trắng trời. Trước khi nói chuyện về chuyện trắng lòng, tức là lòng tốt, không có cái gì bẩn vận trong đó, xin phép anh để tôi gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của đài Dallas, Sài Gòn 1600 AM, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn đang truyền âm chương trình này đi toàn cầu, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, đặc biệt là tất cả những người bạn thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi chương trình đặc biệt ngày hôm nay thưa anh. Có hai câu thơ Hán thơ mà anh đọc, tôi đọc, có thể mình cũng đã học nữa. Đó là Hồ Mã Tê Bắc Phong, Việt Điểu Xảo Nam Chi. Xin được dịch đại khái là: con ngựa của người xứ Hồ hí lên khi gió Bắc thổi, con chim của người nước Việt chỉ đậu trên cành cây hướng về phương Nam. Người xưa đã dùng hình ảnh hai con thú này để nói về cái con thú còn biết quyến luyến nhớ về quê hương, huống chi con người anh. Ai chả có ký ức mà làm sao chúng ta sống mà không có ký ức anh nhỉ? Phải là người phải có khả năng suy tư, có trí nhớ bén nhạy mới có thể làm sống lại một cách linh động cuốn phim trong một phần cuộc đời của mình. Hay nhất là cuốn phim của đất nước mình đã sinh sống. Tôi chắc chắn là người khách mời của tôi chương trình Tầng Cánh Đồng mấy ngày hôm nay cũng đang Việt điểu Sào Nam Chi, con chim của người Việt chỉ hướng về cành hướng Nam. Từ Đại Sài Gòn Đà Lạt 1600, từ bên ni biển gửi về bên nỡ, chúng tôi xin gửi lời chào đến Mục sư Nguyễn Trung Tôn. Thưa nếu Mục sư nghe được tôi ạ.
Dạ, xin cho tôi gửi lời chào đến Phan Bình Minh và tất cả quý khán thính giả đang theo dõi qua chương trình Đài Sài Gòn Đà Lạt buổi tối ngày thứ Bảy tại Việt Nam ạ.
Cảm ơn Mục sư nhiều lắm. Anh Ngọc Minh nói là nghe Mục sư không rõ, nhưng mà tôi nghe ông rõ lắm. Thứ nhất là bây giờ tôi xin hỏi hiện tại Mục sư đang ở đâu?
Dạ, hiện tại tôi đang ở Thanh Hóa, đó là huyện Quảng Sương, tỉnh Thanh Hóa, Việt Nam ạ.
Từ Thanh Hóa đến Hà Nội cách bao nhiêu xa thưa anh? Mục sư nói đi ạ.
Thưa anh Bình Minh, thưa tất cả quý khán giả, rằng từ Thanh Hóa đến thủ đô Hà Nội cách khoảng 1.500 km ạ. Khi mà nói đến đề tài mùa xuân, đúng là trên quê hương đất nước chúng ta, mùa xuân cũng vừa mới đến, cái Tết Nguyên Đán mới trôi qua hơn một tuần. Nhưng mà mỗi khi mà Tết đến xuân về, thì lòng người dân Việt Nam dù sống ở bất cứ phương trời nào thì chúng ta cũng đều nhớ đến quê cha đất tổ, đến các bậc tiền nhân. Đây là một điều mà tôi tin chắc rằng không có một con người nào mang dòng máu là không lại không tự nhớ đến quê hương. Khi mùa xuân về thì chúng ta cũng nhớ đến trận Bạch Đằng Đống Đa, khi mà Quang Trung đại thắng quân Thanh. Đây là một niềm tự hào lớn của dân tộc Việt Nam mà các tiền nhân đã để lại. Chúng ta nhớ đến sự phải ra đi của nhà Mãn Thanh, Tôn Chính Nghị phải bỏ trốn, rồi Tướng Giặc phải khắc cổ tự tử ở tại thành Đống Đa. Đấy là những cái điều mà người quân Việt không ai không tự hào về điều đấy. Nhưng mà mùa xuân đến thì chúng ta cũng không có thể quên được cái sự đau lòng trong vào cái Tết Mậu Thân năm 1968, thưa anh. Khi mà đồng bào hai miền Nam Bắc, không kể Việt Nam Cộng Hòa hay Cộng sản, thì dân lành cũng đã phải bố mạng, và nhiều nghìn ngôi nhà, hàng trăm nghìn ngôi nhà đã bị sụp đổ. Và đây là cái Tết mà thật là đau buồn. Đến ngày hôm nay, khi nghĩ lại đến những cái thảm cảnh của dân tộc chúng ta, không thể không đau lòng. Và một cái điều đau đớn hơn nữa, đấy là cũng trong dịp mùa xuân năm 1975, mùa xuân Ất Mão, thì hàng triệu đồng bào miền Nam đã phải bỏ chạy trốn chủ nghĩa cộng sản, để rồi đến ngày hôm nay vẫn phải sống xa phương, phải đón Tết ở nơi xứ lạ quê người. Đây là một nỗi đau có thể nói rằng nhắc đến nó, những người mà trực tiếp chứng kiến chắc có lẽ vẫn cảm thấy lạnh lòng hơn cả mùa đông băng tuyết ở nơi nước Mỹ, phải không anh?
Tôi cảm ơn Mục sư nhiều lắm, thưa Mục sư. Ông lời phát biểu đầu tiên của ông đã cho đi 3 hay 4 những cái sự kiện xảy ra vĩ đại. Vĩ đại có nghĩa là nó lớn, đau cũng có, buồn cũng có, vui cũng có, của dân tộc Việt Nam, và nhất là đối với cá nhân ông và tôi. Tôi biết là từ năm trước cho tới tới năm nay, một năm, ông là một con chim đã được hót lại ngoài một phần nào đó, ngoài nhà tù, ngoài nhà tù lớn. Một năm vừa qua có điều gì cần phải biết đến trong cuộc sống cá nhân của Mục sư Nguyễn Trung Tôn, thì ông chắc chắn là tôi sẽ đề cập đến một phần nào những cái điều ông vừa mới nói, những mùa xuân Mậu Thân, mùa xuân 75-76, mùa xuân của các bậc tiền nhân của chúng ta lúc nào cũng hãnh diện rồi. Bây giờ tôi hỏi về cá nhân ông đi đã. Thứ nhất là thời tiết Thanh Hóa tốt không? Và cá nhân của ông năm 2013 có gì lạ không, thưa Mục sư Tôn?
Thời tiết thì thưa anh rằng ngày hôm nay ở Thanh Hóa thì cũng trời cũng không có lạnh lắm, nhưng mà đang có mưa phùn, và đây là cái mùa mà mưa phùn rơi xuống để rồi làm cho cây có thể đâm chồi nảy lộc, thưa anh. Dù lòng có hơi lạnh, thời tiết có hơi ẩm thấp, nhưng mà chúng ta cũng biết rằng mỗi khi mùa xuân về thì nó lại báo hiệu cho chúng ta một điều rằng mầm sống tiếp tục đang đâm chồi nảy lộc. Những cái củ, những cái già úa của mùa đông nó đang tàn lụi đi, Thì đấy là cái điều mà bất cứ một con người nào chúng ta khi chứng kiến cảnh mùa xuân về, chứng kiến những cái cành cây đang nở lọc đâm chồi thì chúng ta cũng biết rằng là mầm sống vẫn tiếp tục được nảy sinh. Cho dù là chúng ta đã trải qua bất cứ cái nỗi đau nào thì chúng ta cũng luôn luôn mang trong mình những cái hy vọng mới hơn anh. Năm 2013 tôi cũng ra tù vào dịp gần Tết Nguyên Đán, có nghĩa là gần hơn một năm nay tôi trở về với quê hương sống với gia đình, mặc dù bản thân vẫn đang phải bị quản chế trong cái nhà tù lớn cộng sản, nhưng mà tôi cũng chứng kiến được một năm trôi qua vừa qua những cái diễn biến đang xảy ra trên đất nước Việt Nam, đấy là những cái sự kiện nhiều đảng viên đảng cộng sản đã nhận ra lẽ thật và họ đã từ bỏ đảng, rồi những cái sự kiện nhiều những cái lãnh đạo đảng cộng sản đã có những câu phát biểu rất là nổi tiếng như là cái bệnh tham nhũng nó như là gãy, như là ngứa rỉa, rồi là những câu nói của bà Doan như là bây giờ đảng thì bây giờ người ta không còn cái gì, người ta không ăn cả là rác thải bệnh viện, rồi những cái câu nói như chủ tịch nước Trương Tấn Sang cũng đã từng nói, đấy là bây giờ một con sâu, trước đây một con sâu thì làm rầu nồi canh, nhưng mà bây giờ thì rất là nhiều sâu. Đấy là những cái câu nói nổi tiếng mà năm 2013 tôi cũng đã được nghe. Và bên cạnh đấy thì tôi cũng thấy cái phong trào đấu tranh dân chủ ngày hôm nay thì cũng đã có những cái diễn tiến rất là tích cực. Nhiều các cái xã hội dân, tổ chức xã hội dân sự được ra đời. Các bạn trẻ như nhóm blogger cũng đã tiến hành nhiều những cái hoạt động rất là tích cực. Có những cái buổi giã ngoại nhân quyền hay là những buổi gặp gỡ các cơ quan ngoại giao để trao các cái bản tuyên bố như là tuyên bố 258, và các cái đội bóng như đội bóng Hoàng Sa FC, đội bóng Nô U cũng ra đời và hoạt động rất là tích cực trên khắp mọi miền đất nước. Và không những thế, những cái sự ra đời của nhóm kiến nghị 72 hay là một số các cái tổ chức dân sự khác cũng đã cho chúng ta cái niềm hy vọng rằng mùa xuân mới, một mùa xuân lớn của dân tộc nó đang trở về, cũng giống như là những cái cành lộc nó đang đâm chồi nảy lộc và nó trong tương lai nó sẽ đâm hoa và kết trái. Hy vọng rằng những tiến triển của năm 2013 là dấu hiệu để báo cho chúng ta biết rằng mùa xuân lớn đang tràn về để xóa tan đi tất cả những sự lạnh lẽo, để dập tắt đi những cái cay đắng buồn phiền ở trong lòng người dân mà chính những lãnh đạo đảng cộng sản cũng đã phải than thở như tôi đã nói trên từ anh.
Mục sư là một người theo Đức Chúa Trời, mục sư là một người con cái Đức Chúa Trời. Qua cái câu trả lời của ông ấy, tôi xin phép mục sư tôi được nhắc với mục sư như thế này. Trong phúc âm của ông học và ông giảng đạo có một cái câu Đức Chúa Jesus Christ ông ấy nói là phúc cho ai không thấy mà có lòng tin. Phúc cho mục sư không thấy, chưa thấy dân chủ tại Việt Nam mà có lòng tin. Tôi xin được mượn lời của đấng đã dạy ông mà đấng ông và tôi tin. Xin mượn lời của ngài để nói về mục sư như vậy. Một phần nữa mục sư trả lời với tôi là mục sư đã nghe, mục sư đã nghe những người này những người kia nói, nghe bà Doan là một người phái nữ, thành ra tôi phải gọi là bà. Mình quý trọng phái nữ. Còn những cái viên chức vớ vẩn như là viên chức chủ tịch nhà nước, tôi xin nói với ông như thế này này, ông không phải ở trong miền Nam, nhưng mà tôi chắc chắn là mục sư đã nghe câu của ông cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, một câu nói để đời đó là đừng nghe những gì cộng sản nói, hãy nhìn những gì cộng sản nó làm. Cái điều đó tôi không cần phải lặp lại với ông vì ông đã sống ở trong đó. Nhưng tôi chỉ xin phép tôi hỏi đi sang, tôi không muốn bỏ cái câu chuyện của tôi đang nói với ông. Ông là một người làm dân chủ bây giờ, ông là một người theo chương trình dân chủ, nhưng mà trước khi ông làm những cái việc này, trước khi bố ông làm những cái việc đi theo đảng cộng sản ấy, rồi sau này cái hoàn cảnh nào, cái cơ hội nào đã đưa đẩy bố ông từ một người chiến binh cộng sản cho đến một người làm con cái Đức Chúa Trời, trong đó có bố ông và có mục sư Nguyễn Trung Tôn, cái hoàn cảnh nào thưa mục sư Tôn?
Dạ, kính thưa trong mình, kính thưa quý khán giả, tôi cũng tin vào lời hứa của Đức Chúa Trời. Chính Chúa là đấng đã chọn lựa tôi, đàn không phải là tôi tự ý chọn lựa này. Tuy nhiên, để mà nói về sự chọn lựa của Chúa thì bất cứ một con người nào chúng ta sinh ra trên đất nước Việt Nam hay trên nói riêng và trên địa cầu này nói chung thì chúng ta đều nằm trong sự cai trị của Thượng Đế. Mặc dù dưới bất cứ thể chế chính trị nào, nhưng mà cái hoàn cảnh mà đưa đẩy tôi đến với Thượng Đế toàn năng đấy là một chế độ chính trị xã hội nó đầy những cái sự nhiễu nhương, xã hội văn hóa xã hội nó xuống cấp, và những cái mục đích mà tôi theo đuổi trong cái xã hội này đấy là sự công bằng, đấy là sự bình đẳng, và những cái gì mà người cộng sản đã hứa với tôi, giống như chúng ta thường hay nói, người cộng sản đã vẽ cho người dân những cái bánh mì ăn, và tôi cũng đã, gia đình tôi, cha anh tôi và bản thân tôi cũng đã theo đuổi nó. Nhưng mà đến nửa chừng đường thì mình phát hiện ra điều đấy chỉ là hư ảo, giống như anh đã nói, nhắc lại câu nói nổi tiếng của cố tổng thống Nguyễn Văn Thiệu. Và chính lúc đấy thì tôi mới đàng hoàng thực tỉnh khi được tiếp cận với thánh kinh lời của Thượng Đế, và tôi đã trở về với Ngài để tiếp nhận Ngài và bước đi trong đức tin. Và trong cái hoàn cảnh mà tôi bước đi theo Chúa như vậy thì tôi liên tục bị đàn áp, bị bắt bớ, bị kết bố đạo, và nhiều những cái sự khó khăn khác đối với tôi để giữ vững niềm tin. Vì vậy mà tôi buộc lòng phải nương cậy hoàn toàn vào Thượng Đế toàn năng. Tôi phải lìa bỏ tất cả những gì thuộc về thế gian, đặc biệt là về thế gian của người cộng sản đã tạo ra. Tôi chấp nhận từ bỏ tất cả những gì mà người cộng sản đang đeo đuổi, để rồi tiến về phía trước, giống như Thánh Paulo đã nói rằng ngã tôi nhắm mục đích để chạy. Nhưng mà trên con đường mà tôi chạy đến với Thượng Đế toàn năng thì liên tục những cái sự đàn áp bắt bớ của nhà cầm quyền cộng sản đối với tôi, cũng thông qua việc họ đàn áp bắt bớ đấy, cũng như là thông qua cái chức vụ của một mục sư đi giảng đạo, tôi phải chứng kiến những cảnh đau lòng, những cảnh bất công trong xã hội. Và tiếng gọi của Thượng Đế trong lòng tôi đó là hãy bênh vực những người bị ức hiếp, hãy lên tiếng bảo vệ cầu chuộc công lý. Và điều đấy đã thúc giục tôi bước thêm một bước nữa, đấy là lên tiếng đấu tranh đòi tự do dân chủ cho người dân Việt Nam, để mọi người dân Việt Nam có toàn quyền quyết định bước đi theo tiếng gọi của lương tâm mình, không bị gò bó hay trói buộc bởi bất cứ một cái chủ nghĩa vô thần hay một cái chủ nghĩa cá nhân nào khác. Như vậy mà tôi đã dẫn thân bước đi trên con đường đấu tranh cho tự do dân chủ tại Việt Nam. Và cũng vì lý do đấy mà tôi đã bị bắt bớ và cầm tù. Thì kính thưa anh chị, kính thưa quý khán giả, mặc dù nhà cầm quyền cộng sản có thể cầm tù để thân xác tôi, nhưng tâm linh cũng như tấm lòng tôi thì luôn luôn đeo đuổi một mục đích, đấy là đấu tranh cho sự công bằng xã hội, đấu tranh cho quyền tự do tín ngưỡng, và đặc biệt là đấu tranh để bảo vệ cái niềm tin của bản thân tôi, để đeo đuổi mục đích cuối cùng mới là được gặp Thượng Đế nơi thiên đàng.
Tất cả những cái điều mục sư làm ấy, trong cái niềm tin của mục sư ấy, và cũng trong cái niềm tin của tôi, là mục sư đang làm để cho người ta nhận biết mục sư và nhận biết cha của mục sư trên trời. Có một cái câu hát, có lẽ có lúc nào đó, có lần nào đó dưới mái nhà mà mục sư cũng như người anh em thân mến thờ kính Đức Chúa Trời đã hát là: ai đi trong nước mắt sẽ về dưới nắng hồng, ai đi trong đau khổ sẽ gặt trong vui sướng. Thưa mục sư Nguyễn Trung Tôn, lúc mục sư còn nhỏ có nghĩa là những lúc đó tôi không biết là mục sư có phải là cháu ngoan Bác Hồ quàng khăn đỏ hay không. Mục sư chắc chắn đã phải học tư tưởng của Mao Trạch Đông. Mục sư chắc chắn đã phải học tư tưởng của Hồ Chí Minh. Và bây giờ mục sư một thời gian sau này, mục sư đã học tư tưởng của Thiên Chúa, mục sư đã học phúc âm của Ngài. Trước mặt tôi là một cái màn hình nhỏ, tôi đang ngồi, tôi theo dõi buổi nói chuyện của tôi với mục sư. Có hình cô Hồ Bích Khương rất là thân mến, mà cũng đã hơn một lần tôi đưa cô Hồ Bích Khương lên chương trình này, xin hỏi qua về tình hình sức khỏe và tình hình tù của cô người tranh đấu dân chủ Hồ Bích Khương, thưa mục sư.
Dạ, cảm ơn anh Phan Linh đã qua tôi để gửi thăm đến chị Hồ Bích Khương, một tín đồ tin lành người tín đồ mà đã được tôi cải đạo từ một người dân oan thì đã trở thành nhà đấu tranh dân chủ, và qua mỗi quen biết thì tôi đã chứng đạo cho chị để trở về làm con cái của Thượng Đế toàn năng. Chị đã chính thức chịu phép bắt tên rửa tội và trở thành tín đồ tin lành từ năm 2011, xin lỗi 2010, và đến năm 2011 thì chị bị bắt vào tù. Và từ ngày ấy cho đến ngày nay, đến hôm nay thì đã 3 năm trôi qua. Đây là lần thứ 3 mà chị bị cầm tù. Đối với chị Hồ Thị Cương thì ngay sau khi vào trại tạm giam thì không có thừa nhận hành vi phạm tội của họ gán cho nên chị không ký khai bất cứ một cái giấy, cái tờ cung nào, cũng như là không có chấp nhận lăn tay chụp ảnh để làm hồ sơ tù nhân, cho nên vì thế mà chị đã bị đánh đập khiến cho cái vết thương vai của chị bị gãy. Cũng từ từ đấy đến bây giờ thì cái vết thương vai đấy không được chữa trị theo đúng cái y khoa, cho nên nó đã trở thành cái vết thương gây thương tật trong cái thân thể của chị, và chị thường lên cơn sốt vì cái chỗ đau này. Và không sau ngày 27 tháng năm 2012 thì chị bị chuyển đến trại giam số 5 Yên Định, Thanh Hóa, và tại nơi đây thì chị được bị họ đưa vào cái đội trực sinh thuộc K4 để lao động tạo, nhưng mà bản thân chị Hồ Bích Cương thì không có thừa nhận mình phạm tội, cũng như là bởi cái vết đau sốt ở trên vai của chị, cho nên chị không có tham gia cái mà họ gọi là lao động. Chị luôn luôn cương quyết chống lại những sự bất công ở trong trại giam. Vì thế chị đã nhiều lần bị kỷ luật biệt giam, cũng có những lần chị đã tuyệt thực để phản đối lệnh biệt giam, và cũng vì cớ đấy chị đã nhiều lần bị các cán bộ trại giam bật đèn xanh để cho các phạm nhân cùng buồng đánh đập chị một cách tàn nhẫn bằng hình thức là đánh đập hội đồng. Và thân thể chị vào cái lần gặp gần đây nhất do cháu Đức kể lại, hôm gần Tết cháu của bà thăm mẹ thì cháu Đức về cho tôi biết được rằng chị rất yếu, gầy và xanh, vì cái vết đau nó vẫn khiến cho chị nhiều lần lên cơn sốt, và chỉ trong vòng tháng 1 chị đã ít nhất là 2 lần bị các phạm nhân cùng buồng đánh đập hội đồng. Chị cũng gửi lời thăm đến những người đấu tranh dân chủ và nhắn nhủ với mọi người rằng tinh thần của chị vẫn mạnh mẽ, và cảm ơn sự quan tâm lên tiếng của quý đồng bào trong cũng như ngoài nước, anh em dân chủ. Và chị tiếp tục đặt hy vọng rằng bởi sự đấu tranh không ngưng nghỉ của những người bên ngoài cũng như bản thân chị ở trong nhà giam, đất nước này sớm được tự do hơn. Chị cũng lên tiếng kêu gọi các nhà đấu tranh dân chủ cũng như các tổ chức nhân quyền tiếp tục gây áp lực để có thể chị được trả tự do sớm hơn cái hạn định của nhà tổng quyền cộng sản đã rất cho chị. Thưa quý vị, đời sống của chị Hồ Vĩnh Cương thì có mỗi một đứa con trai duy nhất là cháu Nguyễn Trung Đức, và chồng chị thì đã bị qua đời một cách không có rõ ràng. Bản thân chị đi tù tới 3 lần, cho nên đứa con của chị lêu lỏng sống lang thang ở cơ nhỏ ở ngoài đường, ngoài chợ, và có thời gian tôi đã đón về nuôi cho cháu đi học, nhưng mà rồi đến khi tôi bị bắt thì cháu lại trở về quê và bỏ học. Sau khi tôi trở về thì mới xin cho cháu trở vào đi học ở cái trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Nghệ An. Mặc dù đã xin cháu vào học nhưng mà vì cái cuộc sống nó lang thang nó đã quen rồi, nên nhiều lúc cháu vẫn thường xuyên bỏ học đi chơi lêu lỏng, và điều kiện rất là khó khăn, cho nên mà thực sự đây là một cái điều mà chúng ta cũng rất là đau lòng cho cái gia cảnh của một người đấu tranh dân chủ. Từ một dân oan, chị đã trở thành người đấu tranh dân chủ rất là kiên cường, mặc dù chị được xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng theo kiểu cộng sản họ nói. Đấy là có những người tham gia rất là sớm từ phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh từ năm 30-31 tại Nghệ An, nhưng đến giờ phút này thì chị lại là những người mà rất là tích cực đấu tranh và liên tục bị bắt bớ cầm tù. Thưa quý vị, tôi cũng thay mặt chị Hồ Thị Cương gửi lời cảm ơn anh Phan Bình Minh cũng như là tất cả quý khán giả đã gửi lời thăm hỏi cũng như là động viên đến chị Hồ Thị Cương.
Cảm ơn mục sư nhiều lắm. Nếu mục sư có cái dịp đến thăm hay hoàn cảnh nào đó cho anh em chúng tôi và nhất là chương trình Từ Cánh Đồng Mây này, chúng tôi gửi lời chúc xuân cũng như lời chúc an lành đến với chị Hồ Thị Bích Khương. Những cái điều mà tôi suy nghĩ đến mục sư cũng như chị Hồ Bích Khương ấy, đối với tôi là những người có chính nghĩa, chúng ta không cần phải đi thuyết phục người nào cả, thưa mục sư Nguyễn Trung Tồn. Chỉ có những người không có chính nghĩa, chỉ có những người theo chủ nghĩa loay căng đi ngược lại với chủ nghĩa của dân tộc mới phải dùng súng, dùng nhà tù để khắc phục người khác. Nhắc đến dùng súng, dùng nhà tù, nhắc đến một mùa xuân năm nào đó, 46 năm rồi. Tôi nghĩ lúc đó ông chưa ra đời mà. Sao ông biết? Vì ông biết gì về cái Tết Mậu Thân tại Huế, thưa mục sư Tôn?
Kính thưa anh Phan Đình Minh, kính thưa quý khán giả đang theo dõi chương trình. Thực ra trước khi tôi trở thành người đấu tranh dân chủ thì tôi chưa biết những cái gì nó xảy ra ghê gớm ở tại Huế cũng trong dịp Tết Mậu Thân. Trước đây tôi còn thường nghe những cái họ ca tụng về chiến thắng Tết Mậu Thân, họ còn kỷ niệm cái chiến dịch Mậu Thân. Tôi không biết đến cái số lượng những con người đã phải hy sinh, đã phải chết một cách oan uổng tại nơi đây. Nhưng sau khi mà trở thành người đấu tranh dân chủ và cũng có điều kiện tiếp cận với mạng Internet, và tôi muốn đi tìm sự thật. Vì thực tế trong cái cuộc chiến tranh hai miền Nam Bắc này, ngay trên bản thân gia đình tôi cũng đã có tới 5 người thân của tôi đã phải đổ nằm xuống vì cái cuộc nội chiến này. Cho nên tôi muốn đi tìm sự thật về cuộc chiến tranh hai miền Nam Bắc. Và tình cờ thì tôi cũng được biết rằng vào Tết năm 1968, tác giả của chiến dịch Mậu Thân chính là Bí thư Lê Dũng. Ông đã viết trong cái trang sử chiến tranh Việt Nam một cái trang sử thật là đau đớn và khiến cho bất cứ người dân đứng ở miền nào thì khi tìm hiểu về sự thật thì không thể không đau lòng. Với số lượng tới 116.000 ngôi nhà bị san bằng hay, và số lượng dân lành chết ở tại nơi đây lên đến gần 4.000 người, và chưa kể những người mất tích và các chiến binh hai miền. Thì đây là một cái điều mà tôi, sau khi tôi trở thành người đấu tranh dân chủ, tôi tìm hiểu thì mới biết được rằng người cộng sản đã bội ước với họ thỏa ước với Việt Nam Cộng Hòa để cho nhân dân hai miền ăn Tết, nhưng họ lại bất ngờ lật lọng và tìm cách đánh úp để chiếm tất cả các thành phố thuộc Việt Nam Cộng Hòa. Nhưng mà trong cuộc chiến tranh này thì trong cái cuộc chiến Tết Mậu Thân này thì tưởng chừng như họ chiến thắng, nhưng mà thực ra thì họ đã bị thất bại hoàn toàn sau khi bị Việt Nam Cộng Hòa đánh úp trở lại để tái chiếm lại các thành thị. Và cuộc chiến kéo dài năm 1968 kéo dài tại Huế tới 28 ngày và đã khiến cho bao nhiêu máu chảy đầu rơi, và nhiều ngôi mộ tập thể đã phải chôn vùi hàng nghìn xác người ở nơi đấy. Đấy là cái vết nhơ trong lịch sử Việt Nam mà tôi nghĩ rằng bất cứ một người dân nào khi tìm hiểu được sự thật và khi nghe đến nó thì phải dùng mình. Ngay cả tác giả của cái Tết Mậu Thân là Lê Dũng, khi mà nghe các nhà báo muốn viết về cái phần này thì ông ta cũng phải đổ mặt mà chạy trốn, vì không ngờ mình đã viết lên đã là tác giả để tạo nên một cái sự kiện đau lòng này của dân tộc. Nói như cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người miền Nam, ông đã từng nói rằng mùa xuân năm 1975 là mùa xuân của triệu người vui và triệu người buồn. Nhưng mà mùa xuân năm 1968 thì tôi tin chắc rằng không có một con người nào có thể vui nổi khi mà máu của người dân cả hai miền đã phải đổ xuống một cách oan uổng bởi một cái kế hoạch của Tổng Bí thư Lê Dũng và về sự lật lọng của người Cộng sản. Thì trước sau gì thì câu nói của cố Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu vẫn đúng, vì đừng nghe những gì Cộng sản nói. Họ liên tục lật lọng từ hết hiệp định này đến hiệp định khác. Mặc dù họ đã đọc bút ký tên, nhưng sau đấy thì họ luôn luôn thay đổi và lật lọng để khiến cho cái sự đau đớn nó xảy đến với dân tộc Việt Nam ta, không phải chỉ năm 68, nhưng mà khắp cả hai miền đất nước, từ cuộc cải cách ruộng đất năm 53 đến năm 55, hay là tất cả những cái biến cố mà chúng ta thấy nó đang diễn ra, đã và đang diễn ra cho đến ngày hôm nay. Những người dân oan cũng đang phải lê la lê lết hết thành thị này đến thủ đô khác để kêu oan. Thì cái Tết Mậu Thân là một cái Tết mà chắc chắn rằng nó sẽ đi sâu vào lịch sử Việt Nam. Tôi không biết nó vì trước đây tôi bị che khuất, bây giờ tôi biết nó thì tôi đã được mở mắt, và tôi tin chắc rằng không lâu bao lâu nữa thì toàn thể người dân Việt Nam cũng sẽ được mở mắt để nhận biết một cách rõ ràng về những cái sự kiện lịch sử đáng đau lòng này.
Thưa mục sư Nguyễn Trung Tôn, những cái điều nhục sư vừa mới phát biểu ấy, tôi rất khâm phục, là vì ông không sống ở trong một thể chế dân chủ ở trong miền Nam chúng tôi ngày xưa. Ông cũng lúc đó có thể một thời này nó ông chưa nhận xét ra được cái sự mà người ta bảo là lịch sử là một điều lặp lại. Ông có nhắc đến ông Lê Duẩn thế này thế kia, nhưng mà không có đâu. Ông biết năm 1954 cải cách này nó giết cả hàng trăm ngàn người cơ mà. Vào Huế dĩ nhiên xác người mỗi một người là hình ảnh của đấng tạo hóa, của Đức Chúa Trời dựng lên trọng quý như thế nào. Từ năm 54 đến năm 68, giặc miền Bắc Duyên Nam, bàn tay dây báu đồng bào nó giết thêm mười mấy hai chục ngàn người tại Huế. Có những tên đau phủ thủ nó còn đang sống không ạ? Nó đang sống nhưng mà nó đang trả ra cái nghiệp cho nó đấy. Tôi muốn nhắc đến những tên như là tên Hoàng Phủ Ngọc Tường. Tôi muốn nhắc đến những cái tên như là tên Nguyễn Đắc Xuân. Nhiều lắm. Nhiều lắm. Ông có nói phần đầu khi ông trả lời tôi về cái điều gì ông biết về Tết Mậu Thân. Ông có nói là người ta kỷ niệm giết hàng chục ngàn người thì người ta kỷ niệm, người ta mừng cái chiến thắng đó. Nhưng mà cách đây khoảng chừng nửa tháng thôi. Ngày 18, 19 tháng 1 chỉ đó. Kỷ niệm Hoàng Sa thì người ta nói để người ta kỷ niệm anh hùng Ngụy Văn Thà và bảy mươi mấy chiến sĩ anh hùng khác. Nhưng mà nó nói cho vui thôi anh ạ. Nó để cây thoa mỡ bò mà nó đâu có cho kỷ niệm đâu. Những người chết cho quê hương, những người chết cho đất nước, những người chết cho biển đảo. Tôi mỗi lần nói những cái này tôi xúc động lắm không ạ? Tôi xúc động lắm. Đi qua thêm một chút nữa đi, những cái Tết đi. Ông có nhắc đến cái Tết 75, 76 cả hàng triệu người. Ông có nhắc đến, chúng tôi lại nghĩ lại tại sao ngày đất nước thanh bình, anh em hai miền Nam Bắc một nhà. Anh em chim Việt đậu cành Nam hướng về miền Nam. Thế mà rồi có cả hàng triệu người chúng tôi phải bỏ chạy như chạy thu rừng. Ông nhận xét gì về những cái Tết sau này, 38 năm sau, có cái Tết nào ông vui không? Có cái Tết nào đã làm cho ông cảm thấy thực sự là một cái Tết Việt Nam thân mến không ông? Thưa mục sư Nguyễn Trung Tôn.
Dạ, kính thưa anh Sơn Bình Minh, thưa quý khán giả. Nếu có nổi, em có thể nói rằng cái Tết nào vui nhất trong đời tôi suốt từ năm 1971 khi tôi ra đời đến ngày hôm nay thì có lẽ là chỉ có những cái lúc tuổi thơ ấu nhất trong đời tôi, khi tôi 3-4 tuổi, khi mà tôi chưa biết gì thì tôi có thể còn thấy vui vì được mặc may áo mới, được người lớn đến mừng tuổi. Còn ngoài ra thì khi mà lớn lên có suy nghĩ thì chưa có một cái Tết nào tôi cảm thấy được vui gì hết, bởi vì mang tiếng rằng đất nước chúng ta ngày hôm nay mang tiếng là thống nhất, là độc lập. Nhưng mỗi khi Tết đến xuân về thì lòng tôi rất là đau khi trong gia đình tôi có tới 5 người thân phải bỏ mạng và chúng tôi không có cơ hội để gặp họ. Rồi không những thế, khi mà lớn lên ít suy nghĩ nữa thì tôi càng thấy đau lòng khi mà những người thân của tôi phải bỏ mạng như vậy. Tết đến xuân về thì tôi không được gặp mặt. Thì bên cạnh đấy, không phải riêng gì gia đình của tôi nhưng mà còn có hàng triệu gia đình phải chịu cảnh ly tán như vậy. Thì đấy là những điều mà tôi tin chắc rằng mùa xuân chưa hề thực sự đến với quê hương Việt Nam. Chỉ có khi nào đất nước thật sự độc lập, dân tộc thật sự được tự do, người dân thật sự được ấm no hạnh phúc, được tự do phát biểu theo ý kiến, nguyện vọng của tâm tư của mình. Thì lúc đấy thật sự mùa xuân mới về với quê hương đất nước chúng ta. Dẫu rằng mùa thì nói như vậy, nhưng chúng ta không bao giờ, trong tôi không bao giờ tắt đi khi hy vọng và niềm tin rằng đất nước và dân tộc chúng ta sẽ được khởi sắc. Bởi vì như lời Chúa trong Thánh Kinh đã từng nói, khi nào mà các ngươi nhìn thấy cây vã và cây ô ly đê mất lộc thì các ngươi sẽ biết rằng mùa thôi. Chúng ta, con người chúng ta biết nhìn vào khí hậu, về vào thời tiết để đoán định những cái sự kiện sẽ sắp xảy ra, thì chúng ta cũng có thể nhìn vào dấu hiệu của lịch sử, dấu hiệu của xã hội, của thời cuộc để chúng ta chuẩn bị cho tương lai, chuẩn bị cho chính mình và con cái của mình để đón nhận những cái mùa xuân và thật sự lớn lao cho dân tộc chúng ta. Nói như vậy không có nghĩa rằng chúng ta cứ ngồi chờ rồi mùa xuân lớn nó sắp sẽ đến, mà chính chúng ta phải là những tác nhân, chính chúng ta phải là những người góp phần để rồi khiến cho mùa xuân dân sự nó sớm về trên quê hương đất nước chúng ta. Thì chắc chắn những lúc đấy mới là lúc mà tôi nghĩ rằng lúc đấy mới có mùa xuân vui thật sự đến với tôi. Còn một khi nào mùa xuân dân tộc còn chưa về thì lúc đấy lòng tôi còn chưa có mùa xuân. Nhân đây thì tôi nghe anh Phan Bình Minh cũng rất là hay đọc những bài thơ, không biết là có thể tôi sẽ đọc một khúc thơ xuân khi mà tôi còn làm ở trong tù, không biết có được không anh Phan Bình Minh?
Được ạ, mục sư, mời mục sư ạ. Ông làm cho tôi chờ rước.
Tôi có rước mấy khổ thơ ngắn ngắn.
Dạ.
Dạ, mấy khổ thơ ngắn ngắn mà tôi làm trong tù mà không có ghi chép lại, không biết bây giờ có còn nhớ không, nhưng mà tôi đọc được đến đâu thì hay đến đấy. Tôi xin bắt đầu đọc mấy khổ thơ này. Đấy là: lác đác mưa bay lúc xế chiều, đông tàn sơ sát cảnh điều hưu. Nhìn qua song sắc trời u ám, nghe tiếng xuân sang gõ cửa lòng. Tết đến trong tù vui chi Tết, xuân về trong ngục đón chi xuân. Lòng ta đang đợi mùa xuân lớn, xuân của tự do của đa nguyên. Giờ ta bó gối ngồi trong ngục, mà lòng giá lành tựa tuyết đông. Bên tai tiếng nàng xuân hứa hẹn, nắng vàng dẫn chủ nở muôn hoa. Chiều 30 Tết ngồi trong ngục, buồn vì dân tộc mất tự do. Trong tim vẫn tràn đầy tin tưởng, một ngày lịch sử sẽ sang trang. Thì như tôi đọc lộn mấy khổ, nhưng mà đấy là bài thơ mà tôi có đã viết ở trong, làm ở trong ngục mà không có bút lách gì. Nhưng mà luôn luôn tôi tin chắc rằng mùa xuân dân tộc sẽ trở về, dù rằng thân tôi vẫn ở trong tù. Thưa anh Bình Minh, vì vậy mà tôi cũng mong tin chắc rằng dù quý vị phải sống xa quê hương, xa tổ quốc, nhưng mà quý vị không bao giờ quên và cũng không bao giờ tắt đi hy vọng rằng sẽ có một ngày quý vị sẽ trở về quê hương đất nước và đoàn tụ với gia đình, với dân tộc ngay trên mảnh đất Sài Gòn, Hà Nội thân yêu của chúng ta. Thưa anh,
nắng vàng dân chủ nở muôn hoa, đó là một cái câu của mục sư viết trong cái bài thơ ông mới đọc. Bây giờ chúng ta nói chuyện về nắng vàng dân chủ một chút xíu đi. Người Cộng sản Hà Nội bây giờ họ đang được ngồi vào cái ghế nhân quyền tại Liên Hiệp Quốc đấy. Nếu mà họ biết sử dụng cái ghế nhân quyền này cho dân chủ ở Việt Nam thì nó là một cái điều tốt. Nhưng mà ông có theo dõi gì về cái buổi họp ở tại Thụy Sĩ cách đây mấy ngày không? Tại phiên kiểm định kỳ phổ quát UPR không? Ông có theo dõi cái tình hình đó không? Tôi xin chuyển đề tài sang cái nắng vàng dân chủ.
Dạ, thưa anh Phan Bình Minh, đúng rồi, khi nãy tôi có nhắc đến cái sự kiện năm 2013, đấy là cũng một cái sự kiện mà quan trọng đối với người dân trong cũng như ngoài nước về tình hình chính trị tại Việt Nam. Đấy là sự kiện sửa đổi hiến pháp, rồi tiếp theo là nhà nước Cộng sản Việt Nam được ngồi vào chiếc ghế Hội đồng Nhân quyền bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2014. Và họ rất là tự hào vì được số phiếu bầu rất là cao để cho họ được ngồi vào vị trí này. Nhưng mà tôi cũng thấy rất là xấu hổ khi mà ngày mùng 5 tháng 2 vừa qua tại Thụy Sĩ, nhiều cái vị đại diện của Phái đoàn Việt Nam đã phải chạy trốn trước ống kính của cái phóng viên nước ngoài khi mà được người ta phỏng vấn. Và tại nơi đây thì tôi cũng được biết rằng ngoài các nước như là Cuba, như là Campuchia, như là Trung Quốc, thì còn các quốc gia còn lại không có hài lòng về cái báo cáo nhân quyền định kỳ của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam. Tuy nhiên như vậy, nhưng mà anh biết được rằng ở trong nước trên chương trình thời sự liên tục ngày mùng 6, tối mùng 5 và ngày mùng 6 đấy, thì họ đã có những cái bản tin thời sự rất là hoành tráng. Họ đã trích ra lời phát biểu của phái đoàn Campuchia, hay phái đoàn Cuba, phái đoàn Trung Quốc, và ca ngợi cái bài phát biểu của Việt Nam rất là dễ hiểu. Và đặc biệt là Cuba, họ cũng đang ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh và họ sẽ nguyện đi theo Việt Nam. Tôi tin chắc rằng những cái sự kiện đấy nó cũng sẽ rất là nực cười khi mà lại nhớ lại cái lời phát biểu của Chủ tịch chức nước Nguyễn Minh Triết, đấy là Việt Nam và Cuba như trời đất sinh ra, một anh ở phía đông, một anh ở phía tây, hai ta canh giữ hòa bình cho thế giới. Nhưng mà đến ngày hôm nay thì họ tiếp tục nịnh hót và nịnh đỡ, nâng đỡ nhau ở tại cái hội đồng nhân quyền phiên họp vừa rồi. Nhưng mà chắc chắn là nếu ai là người mà trực tiếp theo dõi cái buổi điều trần buổi này thì chúng ta sẽ thấy rằng ngoài cái phe xã hội chủ nghĩa cộng sản họ nịnh đỡ nhau, thì Việt Nam đã thật là xấu hổ khi mà phải đối diện với một hàng loạt những cái chất vấn của các quốc gia dân chủ ở tiến bộ ở phương Tây. Tuy nhiên như vậy, nhưng mà người dân trong nước thì chẳng mấy ai được có quyền hay là có khả năng để theo dõi hết những điều này, mà họ chỉ tiếp xúc với truyền thông một chiều của nhà nước cộng sản. Tôi hy vọng rằng trong cái đợt báo cáo thông qua cái đợt báo cáo nhân quyền định kỳ này thì nhà cầm quyền cộng sản họ cũng sẽ thấy ê dè mặt mũi trước quốc tế, và họ cũng sớm nhận ra cái sự thất bại của họ, để rồi sớm phải thực hiện những cái quy định của công ước quốc tế với cái tư cách là hội đồng viên của hội đồng nhân quyền. Nếu không thì chắc chắn rằng một ngày không xa họ lại sẽ bị khai trừ ra khỏi cái chiếc ghế đấy mà họ đã tự hào trong mấy tháng qua. Thưa anh,
có một cái điều chắc là ông cũng đọc rồi, tôi không có trực tiếp đi được đi tham dự cái hội nghị đó, nhưng mà cái điều mà ông đọc cũng như tôi đọc được rất là chính xác, là trong cái phái đoàn mà gọi là ngoại giao của chủ nghĩa xã hội đó, thì có ba tên côn đồ nó tính ảnh hưởng, nó tính đánh cả ký giả cơ mà. Bây giờ thế này, những cái điều đó thì không thể nào xảy ra trên chính trường quốc tế được. Những cái tên côn đồ thì thôi để cho nó ở Hà Nội, nó ở gần Lăng đi, hay nó ở trong Lăng đi, nó làm cái chuyện đó đi. Bây giờ cái này tôi muốn hỏi thêm ông về cái nắng vàng dân chủ nở muôn hoa ấy. Tôi được theo dõi, tôi được nghe là có một cái tổ chức anh em rất là quý mến, thân mến với nhau, mới thành lập một cái tổ chức gọi là anh em dân chủ. Ông có thể nói về cái tổ chức này được không, thưa mục sư Nguyễn Trung Tôn?
Dạ, thì kính thưa anh Phan Đình, anh không những anh em dân chủ, mà trong năm 2013 thì có nhiều nhóm xã hội dân sự đã được thành lập ở Việt Nam. Thì ngày mùng 2 tháng 5 năm 2013, trước cái nhu cầu thực tế của phong trào đấu tranh dân chủ trong nước, trước những cái khát khao được liên kết lại với nhau trong những anh em của cùng niềm tin, cùng chí hướng, cùng mục tiêu, thì chúng tôi, những người sáng lập viên của Hội Anh em Dân chủ, đã quyết định ngồi lại với nhau và cho thống nhất ra đời Hội Anh em Dân chủ. Và cái tên Hội Anh em Dân chủ ban đầu thì với cái dự định là sẽ đặt tên là Huynh đệ Dân chủ, nhưng mà sau này thì chúng tôi đã thay đổi thành Hội Anh em Dân chủ. Và cho đến ngày hôm nay thì thưa anh Phan Bình Minh, thưa quý khán thính giả đang theo dõi chương trình, ngày hôm nay thì hội, với qua gần một năm thành lập, thì Hội Anh em Dân chủ đã có khoảng 100 hội viên chính thức và khoảng 200 hội viên của, tức là cán thành viên, và ngoài ra thì còn có khoảng hơn 10,000 người bấm like, thích và theo dõi những cái chương trình của Hội Anh em Dân chủ. Và hội cũng đã tổ chức được nhiều cái lớp học về xã hội dân sự, về trang bị lãnh đạo, về kỹ năng internet vân vân, rồi trang bị về kiến thức để tổ chức các cái cuộc biểu tình, làm sao cho nó an toàn, kết quả và có quy mô rộng lớn. Thì đấy là những cái việc mà Hội Nhân Dân Chủ chúng tôi đã tiến hành. Vì Hội Nhân Dân Chủ ra đời là mục đích là liên kết những tiếng nói đấu tranh ở trong cũng như ngoài nước lại với nhau, để rồi tương trợ giúp đỡ nhau để phát động người dân biết sử dụng triệt để quyền làm người mà Việt Nam đã tham gia ký kết trong công ước quốc tế. Chúng tôi công việc chính mà chúng tôi đang làm ngày hôm nay đó là trang bị kỹ năng kiến thức và kết nối các thành viên đấu tranh dân chủ trong nước lại với nhau. Không phải chỉ 100 hội viên chính thức của chúng tôi là được trang bị hay là được kết nối, nhưng mà thông qua hàng trăm cái hội viên chính thức đấy thì mỗi người chúng tôi được giao những cái công việc tùy theo khả năng của mình để có thể kết nối với các tổ chức xã hội dân sự khác để đi đến từng các thành phần trong xã hội, như là công nhân, như là nông dân, như là các nhóm dân quan, học sinh, sinh viên, để chúng tôi có thể phổ biến, đưa hiến pháp vào trong cuộc sống, đưa công ước quốc tế đến với người dân, tổ chức cùng với các cái nhóm xã hội dân sự khác để gặp mặt tập liên hay là tổ chức tham gia dã ngoại nhân quyền, phát tấm năng thực thi quyền làm người. Và đấy là những công việc mà chúng tôi đang làm, và chúng tôi tin chắc rằng bởi những việc làm đấy của chúng tôi sẽ giúp cho phong trào dân chủ, phong trào đấu tranh trong nước được phát triển và nâng cao cái sự hiểu biết về pháp luật cho người dân Việt Nam, để người dân không còn sợ đảng cộng sản như họ đã từng sợ trước đây. Thưa anh, Hội Nhân Dân Chủ ra đời trong cái giai đoạn mà tất yếu cần thiết, bởi vì khi mà Việt Nam gia nhập trở thành thành viên Hội đồng Nhân quyền, cũng như là họ trong cái giai đoạn mà họ đang vận động để trở thành thành viên của Hiệp định Thương mại xuyên Thái Bình Dương, thì đương nhiên lúc này là cái lúc mà các tổ chức dân sự cần phải những cơ hội, thời cơ để hình thành và nó như là những cái nụ các cái chồi lọc để chuẩn bị cho một mùa xuân lớn. Và ngay giờ phút này thì chắc chắn một điều rằng khi mà đề 4 hiến pháp vẫn đang còn tồn tại thì các đảng phái ở Việt Nam chưa thể ra đời, vì nếu ra đời thì Đảng Cộng sản Việt Nam họ sẽ dùng những cái luật phi lý trong bộ luật hình sự để họ bóp chết từ khi còn trứng nước. Vì vậy mà chúng tôi tận dụng cái công ước quốc tế cũng như tận dụng hiến pháp điều 69 hiến pháp cũ, đấy là quyền tự do thành lập hội, để rồi cho ra đời những hội đoàn mà nhà cầm quyền cộng sản không có thể nào dùng những cái luật phi lý hay là những cái những điều quy định ở trong điều 4 hiến pháp để mà triệt tiêu các cái hội đoàn. Và chúng tôi tin chắc rằng bên cạnh những hội đoàn được ra đời đấy thì có những cái sự đứng bên cạnh sát cánh của quý đồng bào hải ngoại cũng như là cộng đồng quốc tế, để rồi tiếp sức bênh vực và bảo vệ để cho những cậu bé xã hội dân sự ở Việt Nam có thể lớn mạnh, trưởng thành và trở thành những thánh gián trong tương lai, để rồi có thể cầm những cây gậy sắt vĩ đại để rồi tiêu diệt đi cái
thế mà mục sư Nguyễn Trung Tôn cách đây hai tuần tại thành phố Dallas và Fort Worth, nơi chúng tôi ở này, có một cái cây mùa xuân dân chủ được tổ chức rất thành công. Thưa mục sư, tôi xin thay mặt đại diện cho toàn thể anh chị em trong ban tổ chức cây mùa xuân dân chủ 2014 xin được gửi lời cảm ơn đến hai cộng đồng người Việt quốc gia tại Dallas và Fort Worth, tất cả các đoàn thể tại hai thành phố này, các mạnh thường quân đã dành một thời giờ quý báu cuối năm để đến tham dự và giúp đỡ cho chương trình này. Chúng tôi chân thành cảm ơn và chúng tôi gửi lời biết ơn của tất cả các anh chị em dân chủ trong nước, thưa mục sư và thưa quý vị. Chúng ta vào những giây phút chót của chương trình này, tôi dành lại cho mục sư một phút nữa để ông có lời tâm tình chúc xuân đến tất cả đồng bào Việt Nam trên toàn cầu đang theo dõi chương trình ngày hôm nay, thưa mục sư Nguyễn Trung Tôn.
Kính thưa em Phan Bình Minh, kính thưa tất cả quý khán giả đang theo dõi chương trình của Đài Cánh Đồng Mây. Thì tôi rất là cảm ơn anh Phan Bình Minh đã nhã ý mời tôi tham gia trong cái buổi trò chuyện đầu năm mới này. Thật sự như những gì mà chúng ta đã được nghe tôi trao đổi trò chuyện với anh Phan Bình Minh trên từ đầu đến giờ, thì lòng tôi cũng luôn luôn hy vọng rằng tất cả chúng ta không bao giờ đánh mất ngọn lửa niềm tin, tinh thần dân tộc và lòng tự tôn, lòng dòng giống người Việt Nam. Thì chúng ta sống ở bất cứ phương trời nào cũng hãy luôn luôn hãy tự hào về tổ tiên dân tộc của chúng ta với những mùa xuân vĩ đại như mùa xuân năm Kỷ Dậu của 1789, và chúng ta cũng đừng bao giờ quên những mùa xuân đầy đau khổ ở trên quê hương đất nước chúng ta, mà chúng ta cũng vì nó đã phải bỏ xứ ra đi. Và hãy tự hào dân tộc, hãy vì nỗi đau chúng ta hãy tiếp tục khắc phục những yếu kém, phát huy những điểm mạnh và thúc đẩy những gì đang tiến triển trong đất nước chúng ta, để rồi chúng ta sớm có một mùa xuân dân chủ thật sự trên quê hương đất nước chúng ta, xóa tan sự những băng giá của chủ nghĩa vô thần đã tạo ra trên quê hương chúng ta nhiều tang tóc, nhiều nước mắt và máu thương. Hy vọng rằng một mùa xuân lớn sớm trở về trên quê hương đất nước chúng ta, và tôi sẽ được trực tiếp gặp gỡ quý vị để chúng ta cùng nói chuyện, cùng trao đổi, cùng tâm tình ngay trên mảnh đất mà cha ông chúng ta đã phải đổ máu, không phải qua đường like, cả đường điện thoại, nhưng mà qua sự gặp gỡ tay bắt nằm mừng, đấy là điều mà chúng ta luôn hy vọng. Có thể quý vị đã 60-70 tuổi, có thể quý vị có những người mới được sinh ra trên đất khách quê người, nhưng mà chúng tôi mong rằng qua cuộc nói chuyện này, quý vị tiếp tục giữ vững tinh thần, giữ vững lập trường và tiếp tục luôn luôn khỏe mạnh, để rồi tiếp bước cho những cuộc đấu tranh, những phong trào dân chủ ở trong nước, để rồi chúng ta giành lại chiến thắng trong những ngày tháng gần đây nhất. Kính thưa, kính chào quý vị, chúc lời chúc chân, tôi mong rằng tất cả các quý vị gìn giữ sức khỏe, luôn luôn bình an và gia đình đoàn kết, để rồi thắt chặt tình huynh đệ trong cũng như ngoài nước, để chúng ta đem lại chiến thắng cho chính bản thân mình cũng như quê, cho quê hương dân tộc. Xin chúc quý vị an khang thịnh vượng, chúc đài Sài Gòn Đà Lạt, chúc anh Bình Minh luôn luôn giữ vững tinh thần và phát sóng một cách đều đặn về quê hương.
Chắc chắn là tinh thần tôi thì mấy chục năm nay nó vẫn như vậy, từ ngày bỏ nước đi ra đi cũng vẫn như vậy thôi, thưa mục sư. Gần một tiếng đồng hồ chuyện hôm qua, chúng ta biết là chuyện hôm qua đã đi vào lịch sử rồi. Chuyện hôm nay, sao ta cởi bỏ gông xiềng, mỗi một năm còn sống còn vui xuân như thêm một đóa hồng trong cuộc đời. Ôi dại gì mà không làm kẻ vun trồng vườn hoa cho bên nỡ bên ni, mãi đậm đà, mãi mặn mà. Mục sư và tôi là những người con cái Đức Chúa Trời. Trong năm mới chúng ta đều vinh danh Đức Chúa Trời, và tôi có đọc được mấy câu thơ mới được đăng trên một tờ báo tại địa phương này, nói về niềm vui tại giáo xứ Thánh Phêrô mà nơi tôi đi nhà thờ mỗi tuần. Có bốn câu thơ như thế này, thưa mục sư Tồn. Con tri ân Chúa hơi xuân nồng, vĩnh phúc tình xuân con cậy trông. Trân trọng lộc thơm một mối phúc, tấu hòa hoàn vũ chúc kỳ công. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn mục sư Nguyễn Trung Tôn từ Thanh Hóa, Việt Nam, đã hướng về hướng miền Nam và hướng về sang Hoa Kỳ này với những người Việt Nam thân mến của ông. Chúng tôi cầu chúc ông một đêm an lành, một năm hạnh phúc. Chúng tôi cũng cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, đài Sài Gòn Dallas 1600, đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam, anh Tân Mãm, anh Việt Châu, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, và trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến lần gặp tới vẫn trong hơi xuân nồng, chúng tôi xin kính chúc quý vị một mùa xuân an lành và hạnh phúc. Xin chào tạm biệt mục sư Nguyễn Trung Tôn. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1600 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và mục sư Nguyễn Trung Tôn. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba lúc 6 giờ. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành, và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây được sự bảo trợ bởi công ty Liquor Tax Consulting của David Nhân Trần, chuyên đại diện cho các doanh gia khi bị thanh tra trước Sở Thuế Comptroller Office và ngay cả Tòa án Thuế Vụ, nhận khai thuế cá nhân và cơ sở thương mại. Liquor Tax Consulting 214-718-7906, 214-718-7906, văn phòng tại 1144 North Plano Road, suite 133 Richardson, Texas 75081. Chương trình từ cánh đồng mây cũng được sự bảo trợ bởi thuốc lá điện tử, là cách dùng hơi nước để hút thuốc. Dùng thuốc lá điện tử có những lợi ích: không hại sức khỏe, không ảnh hưởng khói thuốc cho những người xung quanh, không có khói thuốc nên có thể dùng thuốc lá điện tử tại mọi nơi, rẻ hơn, tiết kiệm tiền hơn thuốc lá thường. Thuốc lá điện tử tại Vapor Hour trong khu chợ Hiệp Thái, Garland, Texas. Điện thoại 214-909-5878, 214-909-5878. Nhân dịp xuân Giáp Ngọ, bớt 15% cho tất cả các mặt hàng. Chương trình này cũng được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare, Medicaid cho chương trình. Chương trình chip và hầu hết các bảo hiểm. Và nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên, Garland. Điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015.